đó là qua ngài Thần Nghi đến đại sĩ Thông Thiền. Ý Thông Thiền sinh năm mấy không rõ, là tịch là năm 1228, thấy không? Ở trong Thiền Viễn Tập Anh cũng gọi là cư sĩ Thông Sư, thì đây là vị cư sĩ, cư sĩ mà xem giống như thiền sư, thấy không? Nói pháp đàng hoàng, tức là đời thứ 13 dòng Vô Ngôn Thông. Vậy thì để cho thấy rằng những vị cư sĩ á, thấy không, cũng không phải là gọi là mặc cảm mình là từ cư sĩ là tu thiền khó. Ở đây là cư sĩ mà nói pháp, thấy không, nói pháp và giống như làm vị tổ đó, chứ không phải thường. Đây sư sư tức là cư sĩ Thông Sư đó, họ Đặng, quê ở làng Ốc Dụng An La, tức là cũng thuộc về cái vùng Thanh Oai, Hà Đông. Sư cùng với Quách Thần Nghi ở chùa Thắng Quang đồng thờ thiền sư Thường Chiếu ở chùa Lục Tổ làm thầy. Một hôm sư vào thất thưa hỏi rằng thế nào biết rõ Phật pháp. Thường Chiếu đáp: Phật pháp không thể biết rõ, đây đâu có pháp biết, chư Phật như thế tu tất cả pháp mà không thể được. Ngay câu nói này lãnh tức là sư ngay câu nói này lãnh ngộ yếu chỉ. Thì mình mới thấy ở trong nhà thiền đó gọi là trả lời không giống như bên với bên ngoài, với thông thường hỏi cho thế nào mà biết rõ được Phật pháp, thấy không? Thì ngài Thường Chiếu ngài đáp: Phật pháp á thì lại không thể biết rõ. Muốn biết rõ Phật pháp thì đây Phật pháp không thể biết rõ. Vì sao? Ở đây á đâu có pháp biết, chư Phật là như thế tu tất cả pháp mà không thể được. Thì vậy, bởi vì Phật pháp không mà mình biết không thì tức là cái gì? Nếu mà có chỗ biết á thì đó là thuộc về cái bị duyên, thuộc về cái đối tượng rồi. Thì giờ mình có biết thì cũng thuộc về khái niệm mà không phải là Phật pháp chân thật, tức là không phải là Phật pháp sống. Mà ở đây muốn là Phật pháp sống á, không là mình phải soi lại nơi mình, chứ không thể tìm biết bên ngoài. Cho nên nó không thuộc về cái gọi là có thể biết. Bởi vì ở đây á là với các thiền sư á muốn biết rõ Phật pháp thì các ngài muốn cho mình phải cần phải rõ cái gì là Phật pháp mà mình lại muốn biết nó, không? Nó Phật pháp thì giờ mình cần phải rõ cái gì là Phật pháp đó, thì mình mà mình muốn biết nó đây. Nếu mình muốn biết nó thì nó thành ra cái bị biết, mà thành ra cái bị biết thì đâu còn là Phật pháp. Cho nên với nhà thiền thì không có phí công để mà giải thích dài dòng khiến cho mọi người đó lại gọi là hiểu theo chữ nghĩa hoặc hiểu theo khái niệm là gọi là chết hay là giam mình ở trong cái ngục tù văn tự đó, mà muốn mọi người đó phải tự mình sống dậy, phải cảm nhận thực sự. Cho nên đây ngài Thường Chiếu ngài đáp: Phật pháp thì không thể biết rõ, đây không phải là có pháp để biết, phải soi lại ngay nơi chính mình thôi. Phật pháp ở ngay nơi mình chứ không có chỗ nào khác để mà biết. Sư trở về cố hương, học giả nghe pháp tụ hội rất đông, phàm có người thưa hỏi sư thải đều dùng tâm ấn tâm. Tức là ai đến thưa hỏi thì ngài đều dùng tâm ấn tâm, tức là không có giải thích theo chữ nghĩa, mà ở đây là gọi là đi suốt qua văn tự, tức là tâm tức là tâm đó đi thẳng vào nhau thôi. Tâm mình tức là tâm thầy, tâm người hỏi là thẳng vào nhau, chứ không có mà gọi là theo chữ nghĩa. Thì có vị tăng mới hỏi thế nào là người xuất thế. Tức người xuất thế tức là người mà coi như là vượt ra khỏi thế gian đó. Thì nếu mà với người mà gọi là giải thích theo cái thông thường thì người xuất thế là gì? Tức là các vị xuất gia đó, không? Xuất gia vào chùa xuất thế như vậy, không? Là, tức là cạo tóc xuất gia. Nhưng mà ở đây á thì ngài trả lời lại khác. Hỏi thế nào là người xuất thế? Sư đáp: Đâu chẳng nghe người xưa nói, chỉ xem năm uẩn đều không, tứ đại vô ngã, chân tâm không tướng, không đi không lại, khi sanh tánh chẳng đến, khi tử tánh chẳng đi, yên tĩnh tròn lặng, tâm cảnh nhất như. Chỉ hay như thế, liền đó chống liễu ngộ, không bị ba đời ràng buộc, bèn là người xuất thế. Cần thiết chẳng được có một mãi may thú hướng, thú hướng tức là hướng đến. Như vậy thì ở đây thì đáp xuất thế đây nó không có thuộc trên hình thức, không? Nghĩa là phải xem là năm quẩn đều không, tứ đại vô ngã, tức là cái thân này đó là không thật, là vô ngã, mà thấu rõ được cái chân tâm không tướng đó, không đi không lại, thì chỗ đó mới là chỗ xuất thế. Tức là mở mắt trí tuệ, tự mình thấy rõ cái chân thật nơi mình, vượt qua cái thân tướng này, thì cái chỗ đó mới là chỗ xuất thế. Chứ không phải cạo tóc rồi xuất gia ở cái hình tướng bên ngoài đó mà gọi là xuất thế. Đây thì cạo tóc xuất gia vào chùa thì theo cái thông thường là mình gọi là xuất thế, là xuất thế gian của ở nhà vào chùa, nhưng mà đối với cái lẽ này thì mình cũng vẫn còn nằm ở trong vẫn nằm trong ba cõi thôi, thì cũng chưa xuất thế được. Gọi là chưa xuất thế gian được. Mà ở đây thì muốn chỉ là phải nhận rõ, phải thấy được cái lẽ thật nơi chính mình đó, và sống được ở chỗ đó, thì cái đó mới là chỗ xuất thế. Thì cái này đó nó vượt qua cả thời gian, cho nên mới nói rằng liền đó chấm liễu ngộ là không bị ba đời ràng buộc, tức là không có bị ràng buộc ở trong thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên trong kinh gọi là Kim Cang, gọi là có chỗ gọi là tam tâm bất khả đắc đó, tâm quá khứ không đi được, tâm hiện tại không đi được, tâm vị lai không đi được đó, vượt qua cả cái tâm ba thời đó, thấu rõ được cái tự tánh Như Lai, thì đó mới là cái chỗ gọi là xuất thế đó. Cho nên đây cần thiết chẳng được có một mãi may thú hướng. Thì nếu mà hiểu rõ được, thấu rõ được cái chỗ này á, thì ngay nơi hình thức cư sĩ cũng là xuất thế, thấy không? Ngay hình thức cư sĩ cũng là xuất thế, mà chính ở đây thì ngài đại sĩ Thông Thiền này á là trong hình thức cư sĩ, còn đang hình thức cư sĩ, cho nên ngài trả lời nó có cái ý nghĩa, nó không có gọi là không có mắc kẹt trên cái hình thức. Rồi có vị tăng khác hỏi thế nào là nghĩa vô sanh. Sư đáp: phân biệt các quẩn này á, tánh nó vốn không tịch, vì không nên không thể diệt, đây là nghĩa vô sanh. Rồi hỏi thế nào là lý vô sanh, thì ngài đáp: do việc điều quẩn, điều tức là điều phục á, điều phục quẩn mới hiểu được tánh không, thì tánh không chẳng thể diệt, ấy là lý vô sanh. Như vậy thì cái nghĩa vô sanh và cái lý vô sanh đó là sao? Tức là phân biệt các quẩn này, quẩn là cái thân năm quẩn này đó, là sắc thọ tưởng hành thức này đó, tánh nó là không, tức là không tịch, là rỗng, là lặng, bởi nó là rỗng lặng, nó là không, cho nên nó không có diệt, mà không diệt thì đâu có sanh. Thì đó, thì ngay đó là nghĩa vô sanh.